Phật, xin mời Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả quý học viên, kỳ khóa giáo lý Âu Châu lần thứ 28 tổ chức tại An Biên. Trong năm này hẳn có nhiều những cái khâu giai đoạn nó ngoài cái sự mà tưởng tượng của cái ban tổ chức, cũng như về khóa giáo lý Âu Châu lần thứ 27 năm rồi cũng thế. Năm 27 thì đầu là dự định tổ chức ở tại Strasbourg, rồi quyết định là tổ chức Strasbourg, nhưng mà đợi bao nhiêu lần tại Strasbourg rồi không được, nên tôi quyết định cuối cùng là phải lấy cái tại thành phố Nói vào. Tại Nói tổ chức khóa giáo lý Âu Châu lần thứ 27 ở tại Nói. Rồi là năm này cũng thế, khóa giáo lý lần thứ 28 cũng là quyết định tổ chức tại Strasbourg, cũng tìm lại hai cái địa điểm giữa một cái san théâtre của Pháp và thêm hai cái hội trường thể thao, nhưng mà cách nhau như mà đi bộ thanh niên thì đi khoảng 7 phút, nhưng mà mình cụ già lớn tuổi đi khoảng 15 phút, rồi mà mưa nắng này chưa biết thế nào nữa. Và hai nữa là cái địa điểm đó tôi vừa thường tòa quận huyện có đi thăm coi, cái chánh điện thì có nhưng mà chỗ ăn cơm cũng có, chỗ nấu cũng không, nên là luôn luôn là muốn tạo cái điều kiện cho cái sinh hoạt của Phật giáo Việt Nam tại Strasbourg, muốn đưa cái không khí gì nó lên, nhưng mà chúng tôi bao nhiêu lần tìm địa điểm đó cũng không được nữa. Rồi quyết định lần thứ ba thì chúng tôi chọn cái địa điểm mà tại Mân Mô Thụy Điển, thế tại địa điểm được rồi nhưng mà không cho nấu ăn. Rồi thứ ba thì chúng tôi chọn một cái địa điểm, một chateau ở tại vùng Loa Lâm Tích gần với chùa Vạn Hạnh ở Năng. Cái địa điểm này cũng khá lớn đẹp rộng rãi, nhưng mà đòi họ nấu ăn thôi, không cho mình nấu, coi như không huề. Lần thứ tư thì chúng tôi phải quyết định rằng tổ chức tại chùa Khánh An Epri, nhưng mà tất cả trong ban quản trị của thầy ngày nào cũng sợ cả, tại cái tôi nói rằng cứ tổ chức tại Khánh An Epri ngày dưới có, nhưng mà mượn hội trường không có, chùa Khánh An thì có nhưng mà mượn cái san Rimnat rồi như cái trường tiểu học là cũng không có. Nhưng rồi chúng tôi được quyết định là thêm một lần nữa cứ lấy đi đêm nay đặt cọc xong, nhưng mà rồi có thể là tổ chức tại Khánh An Epri, bỏ cái tiền đặt cọc này, mình đặt cọc 10.000 rồi, nhưng mà tại chùa Khánh An Epri mà nếu như quyết định được, chúng ta xoay lại cửa khóa giáo lý Âu Châu lần thứ 28 thật tốt nhất tại chùa Khánh An Epri, mình bỏ tiền cọc 10.000 này, dám hy sinh để làm gì đó. Nhưng mà giờ phục cuối cùng, tại vì cái chùa Khánh An về là cấp phật quốc tế, chính quyền mà chưa ra mà không cho, nên vì vậy mà chúng tôi phải lấy cái địa điểm tại An Biên lần này. Và cái lễ Phật đản vừa rồi chúng tôi tổ chức vào ngày 22 tháng 5 tại Epri, quý thầy cũng sợ, tất cả quý đạo hữu cũng sợ, tôi nói vâng tổ chức, và báo cho chính quyền biết rằng lễ Phật đản chúng tôi tổ chức đây khoảng 500 Phật tử về tham dự, trên dưới 1.000, và báo cho họ biết rằng là chùa tôi đã làm xong rồi, bây giờ chờ quý vị đến công Phật minh tê thôi. Chứng nhận không, tất cả các ban tổ chức ai không lo cả, tôi nói quyết định thì vẫn làm. Mà trước đó có 3 ngày, tức là vào ngày 18 tháng 5 lúc 11:30 thì chính quyền đến hạ bục ký cho chùa Khánh An chính thức đi vào sinh hoạt. Sau đó mà cái lễ Phật đản vào ngày chủ nhật 22 tháng 5 lần đầu tiên tổ chức tại chùa Khánh An, trên 1.500 vị Phật tử tham dự. Để nói lại vấn đề cái chùa Khánh An, để cho tất cả Phật tử chúng ta cùng biết, khóa giáo lý 2014 ở tại Thụy Sĩ, đúng, tại Vipur Thụy Sĩ. Quý vị còn nhớ, trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn khó khăn nhất trong cái khóa giáo lý Âu Châu được quyết định tại Thụy Sĩ, mà Hòa Thượng cổ Hòa Thượng Thích Minh Tâm chúng ta đã, ngài đã chọn địa điểm này đây rồi, ngài về Hòa Thượng Tòa Thích Quảng Hiền, cụ thầy đã đi thăm cái khóa giáo lý cái trường học tại đó rồi, và quyết định rồi, mà quyết định thì ngài quyết định xong rồi thì ngài ra đi mất, tại vì địa điểm không có nữa. Khi đó cái tiền thuế của cái hội trường đó 60.000 euro, thêm một gánh nặng, không biết làm sao để mà thoát được cái điểm này. Nên tôi về tổng tòa tỉnh Quảng Hiền thấy rất phân vân, rất khó khăn, rồi về tổ chức ba lần họp ở tại Thụy Sĩ để vận động tối đa tất cả các cái nhà mạnh thường quân, cái nhà hàng thực phẩm phát nguyện cúng dường. Và nhờ cái vận động đó mà tất cả cái số Phật tử, các nhà thương gia đã giúp đỡ cho vấn đề thực phẩm mình ban tổ chức khỏi phải chi ra. Do đó mà trong cái khóa giáo lý Âu Châu lần thứ 26 tại Thụy Sĩ vượt qua từ khó khăn mà gần 1.000 học viên tham dự, và khóa giáo lý kết thúc còn dư được đến 20.000 euro. Thấy anh nhớ mầu nhiệm phải không? Vì thì thầy thấy mầu nhiệm. Một cái sự mầu nhiệm thứ hai nữa, khi lúc đó tôi có trình bày với tất cả quý vị, khi Hòa Thượng Thích Minh Tâm ngài là viên tịch rồi, và ngài có nói với tôi và tôi cũng tâm sự với ngài, thưa ngài rằng xây dựng ngôi chùa Khánh An 20 năm rồi, Hòa Thượng mắc nợ bao nhiêu? Nó tôi mắc nợ ai? Có mắc nợ, nhưng mà có thể nếu như mà trả nợ được thì chùa không thành. Xây cái chùa gần 20 năm trên 20 triệu euro mà không mắc nợ, quý vị thấy mau nhiệm không? Phật pháp mầu nhiệm nhé. Nhưng mà ngài nói rằng là bây giờ là tôi thưa về thầy rằng là cùng mắc nợ bao nhiêu thì có chuyện gì thì ngài cứ nói, có chuyện gì tôi tiếp tay. Thì ngài nói rằng là tôi xây dựng cái chùa giờ phục này thì không mắc nợ, còn là tiền 700.000. Nếu như trả cái tiền hồi tiền đấy thì chùa khỏi phải tiếp tục xây dựng, mà nếu như mà tiếp tục xây dựng thì cần thêm một số tiền nữa. Và ngài cũng nói rằng nếu như có những sự khó khăn nào thì thầy tiếp tay cùng chúng tôi với tôi để lo công việc cho chùa Khánh An. Và ngài telephone là nói này, tôi đặt cho thầy là phó hội trưởng hội Phật giáo, tôi đặt cho thầy là phó hội trưởng hội Phật giáo Khánh An. Đây là một linh tính. Ngài biết được cái sao ngài nói cho tôi mời thầy, tôi mời mời thầy làm trong phó hội trưởng hội Phật giáo Khánh An. Do đó mà khi mà Hòa Thượng Thích Minh Tâm viên tịch, tôi là người thừa kế tiếp tục con đường của Hòa Thượng Thích Minh Tâm, mà tiếp tục một con đường thật là khó khăn, không phải vậy nói, nhưng mà đây là một sự mầu nhiệm để cho Phật tử chúng ta cũng phải biết trong cái liền làm việc Phật pháp, một cái sự mầu nhiệm của trong cái tinh thần của hòa hợp của chư tăng và tất cả cộng đồng Phật tử. Khi mà bước tay vào việc, khi mà chúng tôi mà hạ bút ký về nhà thầu thì cái ông kiến trúc sư mà anh Huỳnh ấy, anh nói rằng không biết thầy có tiền không, thầy mà dám ký. Tôi nói không sao đâu, anh cứ đưa giấy tờ ra tôi ký, ký được tôi làm sao, can đảm để làm. Và những cái việc làm của ngôi chùa Khánh An trải qua bốn kiến trúc sư, đầu là kiến trúc sư Trần Hoàng Minh ở tại Lyon xin giấy phép được, kiến trúc sư lần thứ hai là anh Trần Phong Lưu ở tại Đức, rồi kiến trúc sư thứ ba là một cụ Tây, và kiến trúc sư lần thứ tư là cuối cùng là để cho hoàn tất công